Tuấn Điều và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 16 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Đề xuất không đánh thuế VAT cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng.
Bộ Công an sẵn sàng cung cấp dịch vụ xác thực điện tử.
Hạ viện Thái Lan ấn định thời điểm bầu thủ tướng mới.
Sau đây là nội dung chi tiết theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2024.
Tại dự thảo luật mới nhất, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án về diện không chịu thuế VAT với cá nhân hộ kinh doanh. Phương án 1, hàng hóa dịch vụ của cá nhân hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng trở xuống sẽ không chịu thuế VAT. Nếu chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20%, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu phù hợp với biến động giá, phát triển kinh tế xã hội. Phương án 2, mức doanh thu không tính thuế VAT do Chính phủ quy định. Như vậy, theo đề xuất này, ngưỡng doanh thu tính thuế VAT với hàng hóa dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có thể là 200 triệu đồng mỗi năm trở lên. Mức này tăng gấp đôi so với quy định hiện nay là 100 triệu đồng mỗi năm.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay xu hướng thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau giai đoạn dịch COVID-19. Vì thế, mục tiêu doanh thu thương mại điện tử chiếm 10% tổng doanh thu bán lẻ vào năm 2025 là hoàn toàn có thể đạt được. Theo định hướng, đến năm 2025, kinh tế số ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 50% kinh tế số cả nước, chứng tỏ vai trò của kinh tế số ngành lĩnh vực đóng góp ngày càng nhiều vào kinh tế số. Đặc biệt, thương mại điện tử đã, đang và sẽ trở thành động lực chính để phát triển kinh tế số ngành lĩnh vực. Hiện nay Việt Nam có trên 14 triệu cửa hàng, 9.000 chợ, nhưng xu hướng thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ.
Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sản lượng cà phê niên vụ 2023-2024 chỉ đạt 1,47 triệu tấn, giảm 20% so với niên vụ trước và là mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, sản lượng cà phê cho niên vụ 2024-2025 có khả năng tiếp tục giảm. Nếu không kể lượng hàng tồn kho từ năm trước, Việt Nam có thể chỉ còn khoảng 200.000 tấn cà phê để xuất khẩu cho đến hết tháng 9.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an cho biết, Trung tâm RAR, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ xác thực điện tử. Việc cung cấp dịch vụ xác thực điện tử phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt. Hệ thống cung cấp dịch vụ xác thực điện tử đã được hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu về định danh xác thực điện tử, đảm bảo an ninh an toàn thông tin, hoạt động ổn định 24/7. Cũng theo C06, Trung tâm RAR là đơn vị duy nhất được Bộ Công an cấp phép cung cấp dịch vụ xác thực điện tử. Do đó, các đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ xác thực điện tử có thể đăng ký qua Trung tâm RAR.
Kho bạc nhà nước cho biết đến cuối tháng 7, đơn vị này đã hoàn thành vượt kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm khi tỷ lệ phát hành đạt 104%, trong khi các kỳ hạn 3 năm và 7 năm thì trong tình trạng ế ẩm. Tỷ lệ phát hành kỳ hạn 5 năm mới đạt 52,5% kế hoạch năm. Các kỳ hạn còn lại như 15 năm, 20 năm, 30 năm có tỷ lệ phát hành thấp. Đặc biệt đến hết tháng 7, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm chưa phát hành được đồng nào, trong khi kế hoạch phát hành năm 2024 là 30.000 tỷ, kỳ hạn 7 năm mới chỉ đạt 2,67% kế hoạch.
Từ mùng 1 tháng 10, các công ty chứng khoán sẽ dừng giao dịch trực tuyến với các nhà đầu tư chưa cập nhật thông tin theo căn cước công dân. Đây là thông báo được các công ty chứng khoán gửi tới các nhà đầu tư từ đầu tuần này theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán. Theo đó, các trường hợp không cập nhật căn cước công dân trên tài khoản sẽ phải đến trực tiếp tại công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch. Một số công ty chứng khoán cũng cho biết thêm, kể cả giao dịch tại quầy, nhà đầu tư vẫn phải thực hiện chuẩn hóa thông tin. Do đó, để bảo đảm giao dịch, nhà đầu tư được khuyến cáo có thể cập nhật thông tin căn cước công dân trên ứng dụng hoặc gửi thông tin qua mail, bưu điện.
Cục đăng kiểm cho biết trong các tháng tới đây, thì các vụ án liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm tại các địa phương được đưa ra xét xử sẽ có tác động rất lớn đến hoạt động kiểm định. Theo số liệu thống kê, có 42 địa phương với 112 trung tâm đăng kiểm có các đăng kiểm viên bị khởi tố. Nếu bị kết án, việc các đăng kiểm viên này bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên sẽ khiến cho 91 trung tâm đăng kiểm tại 32 địa phương phải dừng hoạt động. Cục đăng kiểm cho hay, tình trạng này có thể dẫn đến việc 36 địa phương có nguy cơ bị ùn tắc xe đến kiểm định, đặc biệt là sẽ có những địa phương không còn trung tâm đăng kiểm để hoạt động như Bắc Cạn và Thái Bình.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam yêu cầu báo cáo kế hoạch bay phục vụ dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới. Theo đó, đơn vị này yêu cầu các hãng bay phải bảo đảm hỗ trợ tối đa ngành du lịch dịp nghỉ lễ này, cũng yêu cầu các hãng bay báo cáo kế hoạch khai thác đội máy bay, kế hoạch tăng chuyến và tình hình bán vé, đặt giữ chỗ, ghế cung ứng trên các đường bay đi đến điểm du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tức từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc và kiến nghị liên quan đến hoạt động vận tải hàng không.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, tỷ phú Mỹ Elon Musk, chủ sở hữu mạng xã hội X, bày tỏ mong muốn phỏng vấn ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ bà Kamala Harris. Hiện nay chưa rõ phó tổng thống Mỹ có chấp nhận lời mời của ông Musk hay không. Bà Harris chưa tham gia bất cứ cuộc phỏng vấn riêng nào trong hơn 3 tuần gần đây. Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã có cuộc phỏng vấn dài 2 tiếng với cựu tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội X. Hai người thảo luận về nhiều vấn đề của Mỹ như nhập cư, lạm phát, giáo dục, biến đổi khí hậu. Cuộc trò chuyện này đã phá vỡ kỷ lục ghi nhận được hơn 16,4 triệu người theo dõi tính theo thời gian thực.
Quốc hội Thái Lan thông báo sẽ bầu thủ tướng mới vào ngày hôm nay 16 tháng 8 sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất thủ tướng Srettha Thavisin vì vi hiến trong việc bổ nhiệm nhân sự nội các. Theo quy định của Quốc hội Thái Lan, một ứng cử viên được đề cử làm thủ tướng phải giành được sự ủng hộ của hơn một nửa số thành viên Hạ viện. Hiện có 493 nghị sĩ. Các đảng phái Thái Lan sẽ đề cử ứng viên kế nhiệm ông Srettha. Giới quan sát cho rằng các đảng phái Thái Lan sẽ thương lượng với nhau, nhưng sẽ rút ứng viên để đổi lấy một vị trí trong nội các. Ứng viên tiềm năng hiện nay cho chức vụ thủ tướng gồm bà Pethongtha Sinawacha, con gái ông Thaksin, cựu bộ trưởng tư pháp của Đảng Vì Nước Thái, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ của Đảng Tự hào Thái Lan, đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền.
Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, lạm phát tại Anh trong tháng 7 năm 2024 tăng 2,2% so với mức 2% trong tháng 6. Mức tăng này thấp hơn mức 2,3% được các nhà kinh tế dự báo, song vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh và là mức tăng đầu tiên trong năm nay. Năm nay, lạm phát giảm đều đặn và lần đầu sau 3 năm giảm xuống mức mục tiêu 2% trong tháng 5 và duy trì mức này trong tháng 6. Số liệu mới nhất cho thấy giá cả hiện đang tăng trên cả nước so với những tháng trước, nhưng với tốc độ chậm hơn so với năm 2022 và 2023 khi các hộ gia đình chịu tác động nặng nề của giá năng lượng và thực phẩm tăng cao.
Ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc đã vượt mốc 100 tỷ bưu kiện trong năm nay, nhanh hơn nhiều so với năm trước. Con số trên phản ánh sự vững mạnh của thị trường tiêu dùng và nền kinh tế nước này. Theo Cục Bưu điện Nhà nước Trung Quốc, mốc này đã đạt được vào ngày 13 tháng 8, sớm hơn 71 ngày so với năm 2023. Con số này tương đương với trung bình 71,43 bưu kiện cho mỗi người dân Trung Quốc hay 5.144 bưu kiện được chuyển phát mỗi giây. Khối lượng giao hàng trong một ngày cao nhất đã vượt quá 580 triệu bưu kiện, còn khối lượng trung bình hàng tháng đã vượt quá 13 tỷ bưu kiện. Doanh thu hàng tháng của ngành này đạt hơn 100 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng 14 tỷ đô la Mỹ.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 15 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề xuất thiết lập kênh đối thoại chính thức với Triều Tiên nhằm thảo luận cách thức giảm thiểu căng thẳng và nối lại hợp tác kinh tế giữa hai miền. Bên cạnh đó, thì ông Yoon Suk-yeol cũng tái khẳng định cam kết đối với sáng kiến táo bạo đưa ra cách đây 2 năm, trong đó kêu gọi hỗ trợ quy mô lớn để giúp tái thiết nền kinh tế Triều Tiên nhằm đổi lấy các bước phi hạt nhân hóa. Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên liên tục căng thẳng trong thời gian gần đây khi mà Hàn Quốc phản đối các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Phía Bình Nhưỡng cũng chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.
Dữ liệu từ vệ tinh công bố mới đây cho thấy kể từ đầu năm đến nay, rừng Amazon ở Brazil đã ghi nhận hơn 37.000 vụ cháy rừng, con số cao nhất trong gần 2 thập kỷ. Theo Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil, con số này cao hơn 111% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu mới nhất nói trên báo hiệu những khó khăn đối với chính phủ của Tổng thống Brazil khi số vụ cháy rừng Amazon đang tăng lên ngay cả khi nạn phá rừng giảm xuống.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý cùng biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, VPF đã chính thức công bố ngày khai mạc cùng với lịch thi đấu chính thức của V-League 2024-2025. Theo đó, thì V-League 2024-2025 sẽ khởi tranh vào ngày 14 tháng 9. Ngày khai mạc sẽ diễn ra 3 trận giữa Hà Tĩnh, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Dương và câu lạc bộ Hà Nội, Bình Định. 4 trận còn lại sẽ thi đấu vào ngày 15 tháng 9, gồm Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Phòng, Công an Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Thể công Viettel. Cuộc đối đầu đáng chú ý nhất ở vòng 1 là màn so tài giữa hai đội bóng về đích trong top 3 ở mùa giải trước là chủ nhà Hà Nội FC tiếp đón đội khách Quy Nhơn Bình Định trên sân nhà Hàng Đẫy. Nhà đương kim vô địch thép xanh Nam Định sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương với chuyến làm khách đến sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. câu lạc bộ đã có màn thoát hiểm ngoạn mục ở mùa trước. Tiền đạo Huỳnh Như, một trong những cầu thủ hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam, đã chính thức xác định tương lai của mình sau khi rời Lanh FC với bản hợp đồng mới ký kết cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Huỳnh Như sẽ trở lại sân cỏ Việt Nam và tiếp tục thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia nữ, đồng thời chuẩn bị tham dự AFC Women Champions League mùa giải 2024-2025. Man United dường như đã đập tan tin đồn mua đứt Sofyan Amrabat khi xóa tên tiền vệ này khỏi trang chủ câu lạc bộ. Về phần mình, Amrabat cũng xóa tên MU trên mục tiểu sử của tài khoản trang cá nhân Instagram. Những động thái này cho thấy MU nhiều khả năng sẽ không mua đứt Amrabat ở mùa hè này. Hiện tiền vệ này cũng đã trở lại Fiorentina tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo truyền thông, tuyển thủ Colombia Luis Diaz muốn đến Barcelona nếu rời Liverpool vào hè này. Về phần mình, The Reds sẽ đòi mức phí 50-60 triệu euro nếu bán Luis Diaz. Trong trường hợp Man City nhập cuộc đua mua Diaz thì Barca không đủ tiềm lực tài chính cạnh tranh. Vì bán Alvarez và Oscar Bob nên Man City sẽ phải mua sắm tăng cường lực lượng ở 2 tuần cuối kỳ chuyển nhượng hè. Hiện tại Citizen đang đánh giá các mục tiêu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, Thanh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay miền Bắc được dự báo sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở khu vực ven biển phía đông. Các nơi khác của Bắc Bộ phổ biến ít mưa, trời nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định mây nhiều, nắng yếu về chiều, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Với miền Trung, trong ngày hôm nay, Thanh Hóa và Nghệ An trời có nắng, nhưng trong ngày có nắng gián đoạn và không quá mạnh. Vì thế, diện nắng ở miền Trung được dự báo sẽ chỉ tập trung từ phía Nam Hà Tĩnh trở vào đến khu vực Ninh Thuận, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 55 độ. Còn với khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận, nhiệt độ trung bình khoảng 33 đến 35 độ. Thời gian nóng ngày ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh trở vào đến Ninh Thuận duy trì trong khoảng từ 11 đến 17 giờ chiều. Cũng trong ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng, nhiệt độ trong ngày tăng khá nhanh. Cụ thể là tại Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ tăng từ 22 đến 25 độ trong buổi sáng, lên ngưỡng 30 đến 33 độ trong buổi trưa và chiều. Còn tại Nam Bộ thì nhiệt độ buổi sáng là 26 đến 28 độ, đến chiều nhiệt độ là 33 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Đến chiều tối, mưa rào và dông vẫn chỉ xảy ra ở một vài nơi.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.